Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai, 28 tháng 11 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau tin tức quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự phỏng vấn nhà báo Lân Kết, tác giả tập sách về Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 vừa được xuất bản. Kế đó là các đề mục Niềm tin và khoa học, Học hỏi phụng vụ, Tìm hiểu Kinh Thánh, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican, Chủ nhật hôm qua 27 tháng 11, Đức Hồng Y Crescenzo Cepe, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã rời Roma lên đường viếng thăm Việt Nam và Giáo hội Công giáo tại Việt Nam, bắt đầu với thủ đô Hà Nội, rồi đến Huế và cuối cùng thành phố Hồ Chí Minh. Chuyến viếng thăm kéo dài từ ngày 28 tháng 11 cho đến mùng 5 tháng 12. Tại Hà Nội, Đức Hồng Y sẽ dừng lại viếng thăm từ sáng thứ Hai, 28 tháng 11, cho đến trưa thứ Tư, 30 tháng 11, với những biến cố đặc biệt như lễ phong chức linh mục cho 57 thầy phó tế của 8 giáo phận thuộc giáo tỉnh Hà Nội vào sáng ngày thứ Ba, 29 tháng 11. Và cùng ngày, vào buổi chiều thứ Ba, 29 tháng 11, Ngài đi viếng thăm giáo phận Hương Hóa. Riêng tại Hà Nội, vào buổi chiều thứ Hai, 28 tháng 11, Đức Hồng Y và phái đoàn đến chào ông Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, đến thăm Ủy ban Nhân dân thủ đô Hà Nội, Ban Tôn giáo Chính phủ, và được Ban Tôn giáo thiết đãi buổi cơm tối thứ Hai. Và lúc 8 giờ tối thứ Hai, 28 tháng 11, Đức Hồng Y gặp chung các giám mục thuộc giáo tỉnh Hà Nội tại Tòa Giám mục Hà Nội. Chúng tôi sẽ tường thuật về những biến cố của ngày viếng thăm thứ Hai, 28 tháng 11, trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Ba, 29 tháng 11. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi. Chặng thứ Hai của chuyến viếng thăm là Tổng giáo phận Huế, từ trưa thứ Tư, 30 tháng 11, cho đến sáng thứ Sáu, mùng 2 tháng 12. Đặc biệt, trong chặng thứ Hai này, tại Tổng giáo phận Huế, Đức Hồng Y Cepe sẽ đến viếng Đức Mẹ La Vang và cử hành thánh lễ tại Trung tâm Hành hương La Vang vào lúc 8 giờ sáng ngày thứ Năm, mùng 1 tháng 12. Chặng thứ Ba của chuyến viếng thăm là tại Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, từ trưa thứ Sáu, mùng 2 tháng 12, đến chiều tối thứ Hai, mùng 5 tháng 12. Cao điểm của chuyến viếng thăm nơi chặng thứ Ba này là cuộc viếng thăm Tân giáo phận Bà Rịa trong suốt ngày thứ Hai, mùng 5 tháng 12. Đức Hồng Y và phái đoàn sẽ rời Việt Nam về lại Roma vào lúc 9 giờ tối tại phi trường Tân Sơn Nhất, qua ngã Bangkok. Được biết, cùng tháp tùng Đức Hồng Y có Đức ông Barnabas Nguyễn Văn Phương, viên chức cao cấp của Bộ Truyền giáo, và một linh mục thuộc Ban Giám đốc Học viện Truyền giáo Roma. Ngoài ra còn có hai đặc phóng viên làm việc cho hai tờ báo Công giáo Roma. Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ cố gắng tường thuật những biến cố chuyến viếng thăm này, mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi. Tin Roma. Vào lúc 11 giờ trưa thứ Sáu vừa qua, 25 tháng 11, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đến thăm phân khoa y học và giải phẫu Agostino Gemelli của Đại học Công giáo Thánh Tâm, có cơ sở tại Roma, nhân dịp khai mạc năm học mới của đại học. Đức Hồng Y Camillo Ruini, tổng đại diện của Đức Thánh Cha cai quản giáo phận Roma, và giáo sư Lorenzo Ornaghi, viện trưởng, là hai vị đứng đầu giới lãnh đạo đại học ra tiếp rước Đức Thánh Cha từ quảng trường nhỏ trước cổng phân khoa và bệnh viện đa khoa Gemelli đưa vào đại giảng đường. Ngỏ lời với quý Hồng Y, quý giáo sư viện trưởng, quý giáo sư và sinh viên, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói lên niềm vui được đến thăm cơ sở tại Roma của Đại học Công giáo Thánh Tâm, để chính thức khai mạc năm học mới 2005-2006. Được biết, Đại học Công giáo Thánh Tâm đã do Linh mục Gemelli thành lập, đặt cơ sở chính tại thành phố Milano, miền Bắc Italia, và nhiều cơ sở phân khoa khác tại các thành phố như Roma, Brescia, Piacenza Cremona và Campobasso. Phân khoa y học và giải phẫu được đặt tại Roma, với bệnh viện đa khoa nổi tiếng mang tên của vị sáng lập đại học là Bệnh viện Gemelli, nơi Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đến điều trị 8 lần trong suốt triều giáo hoàng của ngài. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhắc đến sự cố đáng ghi nhớ này trong bài diễn văn của ngài. Sau đó, Đức Thánh Cha nhắc đến thách thức của Đại học Công giáo Thánh Tâm nói riêng và của tất cả các đại học công giáo nói chung. Đó là thách thức hòa hợp đức tin và khoa học. Có thể nói, đây là một cuộc phiêu lưu rất kỳ thú, cho phép ta khám phá sự hiệp nhất nội tại, liên kết nhiều ngành hiểu biết của tri thức con người như thần học, triết học, y học, kinh tế học, tất cả các môn nhân văn cho đến những môn kỹ thuật chuyên biệt. Đại học công giáo là như một phòng thí nghiệm lớn, trong đó tùy theo những phân khoa khác nhau, những con đường nghiên cứu mới được tạo lập. Trong tương quan so sánh đầy thú vị giữa đức tin và lý trí, nhắm đạt đến một tổng hợp hài hòa theo hướng suy tư của Thánh Thomas Aquino và của các nhà tư tưởng Kitô khác. Nhưng tiếc thay, tổng hợp hài hòa này thường bị những dòng tư tưởng triết lý hiện đại đối nghịch. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói lên sự tiếc xót của ngài về những vấn đề căn bản của con người, chẳng hạn như vấn đề con người phải sống như thế nào và phải chết làm sao, thường bị loại ra khỏi lĩnh vực của lý trí và để cho rơi vào trong lĩnh vực của sự chủ quan. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, trong đại dương bao la của nền văn hóa, Chúa Kitô đang cần đến những kẻ lưới cá con người, nghĩa là những con người có lương tâm và được chuẩn bị tốt để đặt những khả năng chuyên môn của mình phục vụ cho nước Thiên Chúa. Được biết, Đại học Công giáo Thánh Tâm do Linh Mục Gemelli, sinh năm 1878 và qua đời năm 1959, thành lập vào năm 1921. Hiện nay đại học có tổng cộng 14 phân khoa với tổng số sinh viên lên đến 42.000. Vào năm 2000, Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đến thăm phân khoa y khoa và giải phẫu của đại học. Lúc đó, phân khoa này vừa mở thêm Học viện Quốc tế Phaolô Đệ Lục, chuyên nghiên cứu về vấn đề sinh sản và bất sinh sản nơi con người, nhắm phục vụ cho việc truyền sinh có trách nhiệm. Tin Việt Nam liên quan đến chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y CB, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo. Đức Hồng Y CB nhận định rằng, giáo phận mới được Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 cho phép thành lập tại Việt Nam là giáo phận đầu tiên từ 30 năm qua. Điều này chứng tỏ rằng cộng đồng công giáo tại đây rất linh hoạt và tích cực trong xã hội của quốc gia Việt Nam. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo Crescencio CB đã phát biểu trên đài phát thanh Vatican hôm ngày 22 tháng 11, nhấn mạnh đến ý nghĩa của sự thiết lập một địa phận mới và của cuộc viếng thăm của ngài tại Việt Nam. Giáo phận mới có tên là Giáo phận Bà Rịa, hiện nay thuộc địa phận Xuân Lộc. Giáo phận mới bao gồm tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, với dân số hơn 900.000 người, trong đó có khoảng 224.000 người công giáo, 78 giáo xứ, 91 linh mục triều và dòng, 61 chúng sinh và 598 tu sĩ nam nữ. Đức Hồng Y nói như sau. Việc thiết lập một giáo phận mới luôn luôn là một dấu chỉ của sức sống của cộng đồng Kitô giáo, của sự lan rộng và do đó cần phải có một vị chủ chăn tại chỗ. Một mặt các giáo phận mẹ có một lãnh thổ rất lớn và thường có những khó khăn về thông tin. Mặt khác, sự hiện diện tích cực hơn của một vị giám mục chắc chắn sẽ nuôi dưỡng hơn đời sống Kitô giáo của người dân. Đó là điều xảy ra mỗi khi chúng tôi thiết lập những giáo phận mới tại Á Châu, Phi Châu hay Mỹ Châu Latin. Trường hợp giáo phận Bà Rịa thì rất đặc biệt, bởi vì trong tương lai, người ta có thể dự đoán sự chia cắt các giáo phận khác, mà sự hiện diện của một giám mục là điều cần thiết. Đức Hồng Y CB cũng khẳng định tương quan tốt hơn giữa giáo hội và nhà nước Việt Nam. Ngài nói, đó là một dấu chỉ rất tích cực và là biểu hiệu của sự cởi mở của chính quyền đối với thực tại Kitô giáo sống động và đang trở thành tiên phong của đời sống tôn giáo cũng như đời sống xã hội tại Việt Nam. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, đây là một cộng đồng rất tích cực, rất linh hoạt. Người ta có thể thấy những thống kê về ơn gọi về các chủng viện đã đầy và cần có thêm cơ sở mới để có thể đáp ứng những đơn xin. Một sự tham dự các bí tích và vào đời sống của giáo hội ở một tỷ lệ rất cao, điều mà người ta không còn thấy tại Âu Châu. Sự linh động của đời sống tu trì với các nhà dòng mới. Một khía cạnh rất đẹp là chiều kích truyền giáo của người Kitô hữu Việt Nam. Ngày hôm nay, họ có thể gửi các linh mục và tu sĩ, cũng như ngay cả giáo dân, đến các nước láng giềng để truyền giáo, như Campuchia, Lào và Miến Điện. Về cuộc thăm viếng Việt Nam, Đức Hồng Y CB tâm sự như sau. Mục đích luôn luôn là một, mỗi khi tôi thăm viếng một giáo hội trong những vùng truyền giáo, đó là mục đích mục vụ. Bởi vì đó là một sự tiếp xúc với giáo hội này, cho họ cảm thấy sự hiện diện của Đức Thánh Cha và giáo hội phổ quát, khuyến khích họ lớn lên và sống niềm tin Kitô giáo với lòng hăng hái, như các quốc gia mà Kitô giáo thật sự được sống một cách sâu xa. Do đó, mục vụ theo nghĩa là tôi sẽ tiếp xúc với các giám mục, các linh mục, các tu sĩ nam nữ, các giáo dân, các bạn trẻ và các gia đình. Đó là cách để nói với họ rằng Đức Giáo Hoàng và giáo hội sống với họ và để gợi lên trong họ nhiều nhiệt thành hơn, để sống niềm tin Kitô giáo với niềm vui, lòng hăng hái và tự hào.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, phỏng vấn nhà báo Lân Kết, tác giả của tập sách về Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 vừa được xuất bản, do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 là vị giáo hoàng mà giáo hội cần ngày hôm nay. Đó là điều mà ông Blanket, một nhà bình luận và là nhà báo, muốn chứng minh trong cuốn sách với tựa đề Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và chương trình của Thiên Chúa. Ông đã trả lời những câu hỏi của hãng tin Zenit. Thưa ông, định nghĩa tác phẩm của ông ra sao?
Đó không phải là một cuốn tiểu sử. Đó là một cố gắng tìm hiểu của nhà báo về niềm tin Kitô giáo và xã hội hiện đại dưới ánh sáng của những phân tích của thần học gia Joseph Ratzinger, nay trở thành Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Ngày nay, trong những nước giàu có, và nhất là Tây Âu, có một hố sâu chia cách giữa ý nghĩ quần chúng và niềm tin Kitô giáo. Điều khẩn trương là lấp đầy hố sâu này, xóa bỏ sự hiểu lầm và giúp những người chung quanh hiểu biết sứ điệp công giáo thật sự. Đó là công trường mà Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 kêu gọi chúng ta. Ngài là người đã phân tích những vấn đề này một cách mạnh mẽ và tinh tế nhất. Ngài đã mở ra tất cả những đường hướng suy tư. Ngài, một người trí thức Âu Châu, đã được bầu bởi một mật viện Hồng Y ít tính cách Âu Châu nhất trong lịch sử giáo hội. Chương trình của Thiên Chúa được thể hiện qua các vị giáo hoàng kế tiếp nhau, và vào thời đại của chúng ta, Ngài đã chọn Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Đến phiên chúng ta, phải hiểu điều đó và đáp ứng lại lời mời gọi mà người kế vị Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị gửi đến toàn thế giới công giáo.
Thưa ông, có phải sự tìm hiểu của ông vừa nhằm đến tư tưởng của Đức Giáo Hoàng và đến xã hội hiện đại hay không?
Cuốn sách này cố gắng cho thấy làm sao Đức Giáo Hoàng Joseph Ratzinger, qua kinh nghiệm sâu sắc về thế kỷ 20 của Ngài và nhãn quan rất sáng suốt, trong thế kỷ 21, chính là Đức Giáo Hoàng mà thời đại chúng ta cần có. Ngài sẽ giúp chúng ta phân biệt được những vấn đề thật sự và những vấn đề sai của giáo hội. Những vấn đề sai là do sức ép của phương tiện truyền thông gây ra, mà tôi cố tìm kiếm nguồn gốc và nguyên do. Ngài sẽ giúp chúng ta tập trung vào điều nền tảng. Ngài sẽ giúp chúng ta tìm ra ngôn ngữ làm cho niềm tin Kitô giáo dễ đến với con người hôm nay. Đám đông bao la không biết Kitô giáo là gì, hay có một ý tưởng không đúng. Người Kitô hữu trở thành thiểu số tại Âu Châu và do đó trở thành dễ nhìn ra hơn ngày xưa. Họ sắp phải giải thích những lý do của niềm tin của họ cho tất cả những người yêu cầu họ. Điều khẩn trương là thành công trong việc để cho những người chung quanh hiểu rằng sự mặc khải và ơn cứu độ mang đến cho mọi cá nhân một hứa hẹn hạnh phúc vô cùng. Hình ảnh này rất khác xa với những hí họa đang loan truyền trong xã hội chúng ta về một tôn giáo.
Thưa ông,
tại sao có những hí họa này, cần làm gì để thay đổi tình huống hiện nay?
Đó là một trong những hiện tượng mà cuốn sách của tôi nghiên cứu. Nguồn gốc của những hí họa này có nhiều nguyên do mà chúng ta phải hiểu để ủng hộ sự loan truyền phúc âm mới. Nếu chúng ta có đó, thì chúng ta không hoàn toàn vô tội. Sự tiêu cực của những người Kitô hữu Âu Châu làm dư luận hiểu rằng giáo hội đang đứng trên dốc đi xuống. Thay vì luôn đổ lỗi cho những phương tiện truyền thông, chúng ta hãy tự hỏi mình có hình ảnh nào về niềm tin của mình và hình ảnh khác nào chúng ta có thể có. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 nói, sự loan truyền phúc âm mới khởi đi từ sự trở lại của những người Công giáo. Chúng ta phải hoán cải từng lúc để đón nhận Đức Kitô trong đời sống của chúng ta. Nếu không, chúng ta làm chứng cho ai hay cho điều gì? Chúng ta cũng phải trở lại với niềm hy vọng, đặc biệt những người Âu Châu thời đại. Nghĩa là hãy ngừng tiêu cực, đóng kín trong những ngõ cụt của Âu Châu nhỏ bé này. Thiếu niềm tin, thiếu ơn gọi, thiếu sự sống đạo chỉ có trong những nước giàu có và già đi của chúng ta, nơi mà mọi lĩnh vực đều bị trục trặc. Nhưng có 1 tỷ người Công giáo trên trái đất, và đó là một nguồn sinh lực và đổi mới cho chúng ta, những người Âu Châu, nếu chúng ta ý thức. Hãy mở cửa với cộng đồng thánh thể thế giới này, và chúng ta sẽ ngừng nghĩ rằng tất cả đang xuống dốc. Tôi dành phần thứ hai của cuốn sách nói về những con đường mà Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 mở ra, và chúng ta, những giáo dân, có thể đi theo Ngài.
Thưa ông, với danh nghĩa gì mà ông can thiệp như thế?
Công đồng Vaticano thứ hai mà người ta chưa học hỏi đủ đã kêu gọi những giáo dân lên tiếng. Trong giáo hội, tất cả những người đã được rửa tội phải tham gia vào đời sống cộng đoàn. Đối với những người cùng thời đại, công đồng dạy chúng ta bổn phận phải làm chứng, mỗi người theo cách thức và trạng huống của mình. Nghề của tôi là viết và tìm hiểu xã hội hiện đại, do đó tôi viết cuốn sách này. Đó là một cuốn sách dấn thân, nhưng đó là một cuốn sách trái ngược lại với cuốn sách tranh luận. Đó là một công việc của một nhà báo giáo dân nói với những người giáo dân khác để chia sẻ những lý do để hy vọng và làm chứng nhân, và để nói về xã hội hoàn toàn mới mẻ mà thế kỷ thứ 21 cống hiến cho sự phúc âm hóa.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phỏng vấn nhà báo Plunkett, tác giả của tập sách về Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 vừa được xuất bản. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày.
Từ khởi thủy, Thiên Chúa đã dựng nên trời đất. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Trụ của chúng ta đã có một khởi đầu. Đây là một trong những điểm giáo lý cơ bản trong niềm tin Kitô giáo. Với các tín hữu Kitô, một tín điều như thế xem ra là điều bình thường đến độ chẳng có ai nghi ngờ hoặc nặng óc để tìm các lý chứng. Thiên Chúa đã dựng nên vũ trụ. Vũ trụ có một khởi đầu. Người có niềm tin chấp nhận chân lý ấy như 2 + 2 = 4. Trong vài thập niên gần đây, với sự ra đời của thuyết Big Bang, tức vụ nổ tung ở khởi thủy, mà khoa học ngày càng xác định được vào thời điểm cách đây trên dưới 13 tỷ năm. Người có niềm tin lại càng thấy được bàn tay tạo dựng của Thiên Chúa trong vũ trụ. Thuyết Big Bang ngày càng được đón nhận. Nhưng tại sao vẫn còn có những nhà khoa học vô thần, nghĩa là những người không chấp nhận rằng vũ trụ đã được Thiên Chúa tạo dựng, bởi vì đã có một khởi thủy. Trong vài thế kỷ gần đây, nhiều khoa học gia cố gắng trình bày quan điểm cho rằng vũ trụ là trường cửu. Điều ấy có nghĩa là vũ trụ tự mình hiện hữu, và giả thuyết về một Thiên Chúa tạo hóa là điều hoàn toàn không cần thiết. Nhiều người đã cười mỉa mai khi đọc bài tường thuật của sách Sáng Thế Ký mà họ cho là nghi ngô. Họ cho rằng tin có một Thiên Chúa tạo hóa cũng đồng nghĩa với chối bỏ khả năng của trí tuệ và những khẳng định của khoa học. Nói cách khác, tin nhận có một Thiên Chúa tạo hóa là chối bỏ khả năng của khoa học có thể lý giải được mọi sự. Trong tác phẩm có tựa đề Vũ trụ của Stephen Hawking, David Finken, cựu trưởng ban khoa học của đài truyền hình BBC, đã suy nghĩ về thái độ của các khoa học gia trên đây như sau. Đối với các nhà khoa học vô thần, muốn khước từ ý tưởng về một vũ trụ được Thiên Chúa tạo dựng, thì giải thích được tất cả mọi yếu tố trong vũ trụ đã tiến hóa tự nhiên như thế nào là cả vấn đề. Chỉ khi nào giải thích được như thế, thì may ra mới phản bác được những luận cứ của tôn giáo về việc tạo dựng. Thật thế, nếu không chấp nhận bàn tay tạo dựng của Thiên Chúa, thì sự tiến hóa của vũ trụ và của sự sống sẽ chỉ là kết quả của một chuỗi những nguyên nhân và hậu quả vô cùng tận và vô mục đích. Nhưng thuyết về một vũ trụ tự mình hiện hữu từ muôn thuở đã không còn đứng vững được nữa. Từ thập niên 60 trở đi, càng lúc càng có nhiều bằng chứng khoa học cho thấy khó có thể chối bỏ được rằng vũ trụ có một nguồn gốc. Sự kiện vũ trụ có một khởi đầu không những là một điều khó chối cãi mà còn không lý giải được. Thật ra, sở dĩ nhiều người không muốn chấp nhận sự kiện vũ trụ có một khởi đầu là bởi vì họ sợ phải đương đầu với những kết luận của sự kiện ấy. Thật thế, chấp nhận sự kiện vũ trụ có một khởi đầu cũng có nghĩa là chấp nhận rằng vũ trụ ấy không tự mình hiện hữu, mà đã được tạo thành. Nói cách khác, chấp nhận sự kiện vũ trụ có một khởi đầu là chấp nhận chính sự hiện hữu của Thiên Chúa tạo hóa. Điều khiến cho các nhà khoa học vô thần phải bối rối chính là khám phá ra rằng, một khi đã đi ngược dòng thời gian để tìm về nguồn gốc của vũ trụ, họ sẽ đến một khởi điểm hoàn toàn ở bên kia mọi lý giải của khoa học. Nói tóm lại, khởi điểm ấy là một ranh giới tuyệt đối mà khoa học không thể vượt qua được. Khi đã lần lên khởi điểm ấy, khoa học sẽ không thể tránh khỏi những câu hỏi như, tại sao có khởi điểm ấy? Ai là nguyên nhân của khởi điểm ấy? Điều khủng khiếp nhất đối với khoa học chính là không thể trả lời cho những câu hỏi ấy. Một trong những điều mang lại an ủi cho các nhà khoa học vô thần theo chủ nghĩa tự nhiên là họ có thể biết được tất cả mọi định luật tự nhiên, tiên đoán được điều có thể xảy ra. Khoa học không thể trả lời cho câu hỏi tại sao có những định luật thường hằng ấy, nhưng khoa học có thể hiểu được những định luật ấy hoạt động như thế nào. Tuy nhiên, khi truy tìm về quá khứ và đi mãi cho đến giây phút đầu tiên, lúc vũ trụ khởi đầu, khoa học sẽ không thể tránh được sự kiện. Các định luật vật lý chỉ bắt đầu hoạt động kể từ lúc vũ trụ hiện hữu mà thôi. Như vậy, cái khởi đầu tuyệt đối vẫn là điều không thể biết được. Big Bang, tức giây phút khởi đầu tuyệt đối của vũ trụ, không chỉ là một lý thuyết khoa học, mà còn là sự kiện mang ý nghĩa thần học, nghĩa là có liên hệ đến niềm tin của con người. Năm 1981, Tòa Thánh Vatican đã bảo trợ cho một hội nghị quốc tế về vũ trụ học. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã phát biểu trước các nhà khoa học như sau. Mọi giả thuyết khoa học về nguồn gốc của thế giới như giả thuyết về nguyên tử khởi thủy, từ đó thế giới vật lý phát sinh, điều mở ngõ cho vấn đề nguồn gốc của vũ trụ. Khoa học không thể tự mình có thể giải quyết được một vấn đề như thế. Cần phải có một sự hiểu biết vượt lên trên vật lý và vật lý thiên văn. Người ta gọi đó là siêu hình học. Trên hết, cần phải có một sự hiểu biết đến từ mặt khải của Thiên Chúa. Có một khuôn mặt rất được chú ý trong hội nghị quốc tế về vũ trụ học này. Khuôn mặt đó là ông Stephen Hawking, người mà báo The Angelus Times gọi là con người thông minh nhất trên hành tinh. Trong cuốn sách có tựa đề Lịch sử vắn gọn của thời gian, nhà vật lý thiên văn này đã viết như sau. Nếu vũ trụ có một khởi đầu, thì chúng ta có thể giả định rằng nó có một đấng tạo hóa. Trái lại, nếu vũ trụ thực sự không có biên giới, thì nó cũng chẳng có khởi đầu hay tận cùng. Vậy thì, có cần phải có một đấng tạo hóa không? Đây là câu hỏi mà các nhà khoa học vô thần không thể tránh né được. Hoặc là chủ trương rằng vũ trụ không có khởi đầu, hoặc là phải chấp nhận rằng vũ trụ có một khởi đầu. Ngày nay, sự kiện vũ trụ có một khởi đầu là điều mà khoa học hầu như không thể chối cãi được nữa. Nếu chấp nhận vũ trụ có một khởi đầu thì đương nhiên phải giả định rằng nó đã được tạo dựng. Khoa học hiện đại càng khám phá về vũ trụ, càng chỉ ra sự khởi đầu có cùng của vũ trụ. Sau trên 5 thế kỷ tự đặt vào vị thế đối đầu với niềm tin tôn giáo, ngày nay càng lúc khoa học càng thấy gần gũi với tôn giáo và buộc phải chấp nhận một trong những nền tảng của niềm tin tôn giáo là từ khởi thủy, Thiên Chúa đã dựng nên trời đất. Chúng tôi xin tạm ngưng mục niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tìm hiểu về công cuộc canh tân phụng vụ sau Công đồng Vaticano thứ hai. Trong bài trước đã được phát hôm thứ hai vừa qua, chúng ta đã nhìn thấy rằng công cuộc canh tân phụng vụ của và từ Công đồng Vaticano thứ hai không phải là một biến cố đột xuất mà đã được chuẩn bị, được mong muốn từ lâu trước, từ thời Đức Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10. Hôm nay, chúng ta nói đến những cơ quan tòa thánh nhằm điều hướng và cổ võ công cuộc canh tân phụng vụ. Từ Công đồng Vaticano thứ hai, công cuộc canh tân phụng vụ được thực hiện theo một chương trình nhất định. Người ta có thể phân định 2 đường hướng hoạt động canh tân. Một nhằm chuẩn bị soạn các sách phụng vụ mới, và một nhằm cổ võ, nâng đỡ và điều hướng việc áp dụng cụ thể những nguyên tắc canh tân nhờ qua những hướng dẫn, những quyết định của các hội đồng giám mục, những cho phép thực hiện để thí nghiệm. Và như là cái đầu tàu từ nơi tòa thánh, để lôi kéo công cuộc canh tân theo 2 phương diện vừa nói. Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, liền sau khi hiến chế của công đồng về phụng vụ được các nghị phụ chấp thuận vào ngày 4 tháng 12 năm 1963, thì vào ngày 25 tháng Giêng năm 1964, đã quyết định thành lập một ủy ban gọi là ủy ban thực hiện sắc lệnh công đồng. Vị chủ tịch đầu tiên là Đức Hồng Y Lexaro, cho đến năm 1968, thì được Đức Hồng Y Good thay thế. Ủy ban này gồm có hai loại thành viên chính thức và thành viên nghiên cứu. Thành viên chính thức có quyền quyết định nhận hay không nhận những đề nghị để đệ trình lên Đức Thánh Cha. Còn thành viên thứ hai là những thành viên nghiên cứu, thì được chia làm nhiều nhóm nhỏ để nghiên cứu những vấn đề rồi đề nghị những dự án canh tân phụng vụ. Ủy ban này hoạt động song song với thánh bộ lúc đó gọi là thánh bộ về các nghi lễ, là thánh bộ có trách nhiệm pháp lý chính thức trên tất cả những gì có liên quan đến sinh hoạt phụng vụ trong giáo hội. Vừa đồng thời, ủy ban này tùy thuộc trực tiếp vào Đức Giáo Hoàng, như là một cơ quan làm cố vấn cho Ngài. Tất cả mọi đề nghị đều được trình lên Đức Giáo Hoàng, để rồi sau khi chuyển cho các thánh bộ liên hệ để cứu xét thêm, Đức Giáo Hoàng có thể phê chuẩn hoặc đề nghị cho ủy ban nghiên cứu lại hoặc sửa đổi thêm bớt. Phương pháp tiến hành công tác của ủy ban này cũng giống như phương pháp đã được áp dụng cho ủy ban phụng vụ chuẩn bị công đồng. Đó là thực hiện nghiên cứu nghiêm chỉnh theo phương pháp khoa học, vừa chú ý đến những sự kiện của truyền thống, những đòi hỏi của mục vụ và những nhu cầu hiện tại. Ủy ban thực hiện đúng điều được ghi nơi số 23 của Hiến chế về phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ hai như sau. Để duy trì truyền thống lành mạnh, nhưng đồng thời vẫn mở rộng đường cho những tiến bộ chính đáng, khi phải tu chính từng phần riêng biệt của phụng vụ, phải bắt đầu bằng việc nghiên cứu kỹ lưỡng, thần học, lịch sử và mục vụ. Hơn nữa, còn phải lưu tâm đến những luật lệ tổng quát về cơ cấu và tinh thần phụng vụ, cũng như kinh nghiệm do việc canh tân phụng vụ mới đây và do các đặc miễn đã được ban cho nhiều nơi. Sau hết, chỉ nên đổi mới khi lợi ích thiết thực và chắc chắn của giáo hội đòi hỏi, và sau khi biết chắc những hình thái mới một cách nào đó được triển nở có hệ thống từ những hình thái sẵn có. Ngay từ đầu, khi được thành lập vào năm 1965, ủy ban cho xuất bản tờ báo gọi là Notizie, tức là những tin tức, để phổ biến những sinh hoạt, những đề nghị của mình. Tờ báo này ngày nay vẫn còn và trực thuộc Bộ Phụng tự. Tham dự vào hoạt động của ủy ban áp dụng hiến chế phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ hai, còn có những quan sát viên của những cộng đồng Kitô nhưng không công giáo. Qua phụng vụ, Công đồng Vaticano thứ hai muốn cổ võ tất cả những gì có thể góp phần vào công cuộc xây dựng sự hiệp nhất tất cả những ai tin vào Chúa Kitô. Đó là lý do cho sự hiện diện của những quan sát viên Kitô không công giáo trong ủy ban canh tân phụng vụ lúc đó. Từ năm 1966, sáu vị đại diện cho các cộng đồng Kitô không công giáo tham dự vào những phiên họp khoáng đại của ủy ban, được tổ chức mỗi năm hai lần. Những anh em Kitô, qua sự tham dự của các quan sát viên, muốn biết những gì xảy ra trong công cuộc canh tân phụng vụ của giáo hội công giáo. Những thành quả đạt được của ủy ban trong thời gian từ khi thành lập năm 1965 cho đến năm 1969 đã khiến cho Đức Phaolô Đệ Lục nghĩ đến việc phải thành lập một cơ quan cao hơn, có thẩm quyền hơn và đặc biệt cho công cuộc canh tân phụng vụ. Do đó, vào ngày 8 tháng 5 năm 1969, Đức Phaolô Đệ Lục ký sắc lệnh thành lập Bộ Phụng tự. Ủy ban thực hiện hiến chế phụng vụ của công đồng nay trở thành một cơ quan cao hơn, trở thành Bộ Phụng tự. Công việc của ủy ban được tiếp tục và những sách phụng vụ mới được hoàn tất. Đến tháng 6 năm 1975, một cuộc cải tổ giáo triều Roma sáp nhập văn phòng đặc trách về các bí tích vào Thánh Bộ Phụng tự, và từ đó Thánh Bộ Phụng tự được gọi lại bằng tên mới là Thánh Bộ Bí tích và Phụng tự. Và mới đây, một cuộc cải tổ mới nữa về giáo triều Roma do Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị thực hiện đã phân chia Thánh Bộ Bí tích và Phụng tự thành hai bộ riêng biệt, đó là Bộ Bí tích và Bộ Phụng tự, và cuối cùng trở thành một bộ duy nhất là Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích. Tóm lại, từ Công đồng Vaticano thứ hai đến nay, cơ quan tòa thánh có nhiệm vụ cổ võ và điều hành công cuộc canh tân phụng vụ trong giáo hội. Trước hết đã có tên là Ủy ban thực hiện hiến chế phụng vụ của Công đồng, rồi đến Bộ Phụng tự và Bộ Bí tích, và sau cùng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích. Trong bài tới, chúng tôi sẽ bàn về những đường hướng và những tiêu chuẩn cho công cuộc canh tân phụng vụ. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục học hỏi phụng vụ. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục tìm hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, phần 2 của chương 3 thư thứ nhất Thánh Gioan, các câu từ 11 đến 24 khai triển hai tiểu đề chứng minh cho thấy bản chất là con cái Thiên Chúa của tín hữu. Đó là tình yêu thương huynh đệ, câu 11 đến 18, và sự tin tưởng của người tuân giữ các giới răn của Chúa, câu 19 đến 24. Tình yêu thương huynh đệ và quảng đại là điểm nòng cốt của sứ điệp Kitô. Tình yêu đó bắt nguồn từ Thiên Chúa Cha, là đấng đã yêu thương thế giới đến cho con một của Ngài xuống thế gian để cứu chuộc nhân loại. Nó cũng phải lấy nguồn cảm hứng từ tình yêu mà Chúa Kitô đã chứng minh cho loài người thấy, đó là chết để đền tội thay cho con người. Quả thế, đây là lời loan báo các con đã nghe từ lúc khởi đầu, chúng ta hãy yêu thương nhau. Từ lúc khởi đầu có nghĩa là từ lúc tín hữu hoán cải, tin theo Chúa và gia nhập Kitô giáo. Kiểu nói yêu thương nhau tương đương với kiểu nói yêu anh chị em hay các anh chị em khác. Chấp nhận tin theo Chúa Kitô và tin mừng yêu thương của người là tín hữu trở thành chi thể của giáo hội, là cộng đoàn yêu thương, sống theo cái luận lý của tình yêu thương. Mọi chi thể yêu thương nhau như chính Chúa Kitô đã yêu thương họ. Đừng như Ca-in là người của kẻ dữ đã giết em mình. Giới răn yêu thương được minh giải với một ví dụ về sự thù ghét sát nhân trích từ Kinh Thánh Cựu Ước. Gương mặt của Ca-in và hành động sát nhân của hắn được trình bày phóng đại theo kiểu hành văn Midrash. Trước câu hỏi tại sao nó đã giết em, tác giả không trả lời đơn sơ rằng vì nó thù ghét em, nhưng ông lại đưa ra một suy tư rộng rãi. Trong truyền thống Do Thái, Ca-in được coi như mẫu người không tin tưởng nơi Thiên Chúa, nổi loạn chống lại Thiên Chúa và là người hà tiện. Ở đây Ca-in là người thù ghét. Ca-in thù ghét A-bel vì các việc của A-bel công chính, trái với các việc làm xấu xa của Ca-in. Thánh Gioan nói lên một phán xử luân lý đối với các hành động của Ca-in và A-bel. Vì là người công chính nên A-bel làm các việc công chính, nghĩa là không phạm tội. Sự thù ghét hay là sự canh ghét khiến cho Ca-in giết A-bel, người em công chính, là yếu tố làm nên đặc thái của thế gian thù ghét các môn đệ của Chúa Kitô. Thế gian không phải chỉ không biết tới con cái của Thiên Chúa mà còn thù ghét họ nữa. Sự thù ghét đó cũng bao hàm tư tưởng bách hại. Cũng như Ca-in là kẻ đã không tin nơi Thiên Chúa sát hại A-bel, thế giới vô thần thù ghét, bắt bớ và tìm cách chèn ép, sách nhiễu, sát hại các Kitô hữu bằng trăm phương nghìn cách, thường là rất tinh vi, chẳng hạn như bày đặt ra mọi thứ luật lệ và pháp lệnh để cùm kẹp tôn giáo. Đó là thực tại mà giáo hội công giáo và các tôn giáo bạn đang phải sống trên chính đất nước Việt Nam lạc hậu chậm tiến và đầy rẫy thối nát bất công thô bạo ngày nay. Chúng ta biết rằng chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống vì chúng ta yêu thương anh em. Kẻ không yêu thương thì ở lại trong sự chết. Tín hữu xác tín sâu xa rằng họ có được sự sống thiên linh vì sống tình yêu thương tha nhân. Chỉ có tình yêu thương vô vị lợi là gieo mầm sống mới và có khả năng làm nảy sinh ra một xã hội mới. Thù hận và bạo lực sẽ chỉ gây ra chết chóc và tàn phá, chứ không xây dựng. Sự đối kháng giữa cái chết và sự sống là một ý niệm đặc thù khác trong tư tưởng của Thánh Gioan. Tình yêu thương tha nhân không phải là nguyên do, mà là dấu chỉ cho thấy tín hữu có sự sống của Thiên Chúa trong mình. Ai không yêu thương thì ở lại trong sự chết là khẳng định kết quả của việc hiểu biết sâu xa mầu nhiệm của giáo hội như là cộng đoàn và là sự hiệp thông của tình yêu thương. Đồng thời nó cũng là kết quả của kinh nghiệm yêu thương mà cộng đoàn giáo hội thời khai sinh cống hiến cho tín hữu. Vì chỉ có tình yêu thương mới trao ban mầm giống sự sống, nên ai thù ghét anh em mình là kẻ sát nhân. Ai thù ghét không chỉ rơi vào cái chết mà còn gây ra cái chết của chính mình nữa. Trong nghĩa đó, có lẽ phải dịch văn bản là ai không yêu thương là tự sát. Khẳng định của tác giả được xác định bởi những gì đã nói liên quan tới việc Cain đã làm. Ai thù ghét thì cũng phá hủy sự sống thiên linh nơi chính mình. Những lời cứng rắn này nhắm tới các thầy dạy giả hiệu là những kẻ không sống theo giới răn yêu thương. Nhưng yêu thương như Chúa Giêsu đã yêu thương cũng có nghĩa là sẵn sàng thí mạng sống vì tha nhân như Chúa Giêsu đã hiến dâng mạng sống Ngài để chết thế cho chúng ta. Thánh Gioan khai triển đề tài bằng cách đối chọi tình yêu thí mạng vì anh em của Chúa Kitô với sự thù ghét giết người của Cain. Chúa Kitô đã chứng minh cho thấy tình yêu toàn vẹn tột đỉnh vì đã thí mạng cho người khác. Nhưng từ cho chúng ta không chỉ nêu bật sự kiện Chúa Giêsu đã tự hiến cho thiện ích của tín hữu mà còn chết để đền tội của chúng ta nữa. Và kết quả đương nhiên của việc noi gương Chúa Giêsu đó là cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. Câu này nhắc lại luật yêu thương huynh đệ mà Chúa Giêsu đã công bố: các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu các con. Từ đó tác giả đã rút tỉa ra một kết luận cụ thể: thí mạng sống mình cho tha nhân, chết cho người khác là hình thức hoàn hảo nhất của tình yêu thương. Nhưng không phải mọi hình thức yêu thương đối với tha nhân đều đòi hỏi sự hy sinh tận cùng đó. Trái lại, việc cho đi hay chia sẻ của cải mình có với các anh chị em túng thiếu là một bổn phận thường xuyên của Kitô hữu. Các cử chỉ bác ái cụ thể chứng minh cho thấy tình yêu của Thiên Chúa hiện diện trong con tim và cuộc sống của tín hữu. Tình yêu của Thiên Chúa có thể hiểu là tình yêu thương bác ái hay tình yêu do Thiên Chúa ban cần thiết giúp cho tín hữu có thể yêu thương tha nhân. Như thế, tình yêu đích thực phải được thể hiện ra qua các cử chỉ liên đới chia sẻ cụ thể, chứ không phải chỉ yêu bằng đầu môi chót lưỡi. Xem ra tác giả cố ý phê bình thái độ sống của các thầy dạy giả hiệu, chỉ giảng dạy nhiều lời nhưng không thực sự có các việc làm cụ thể yêu thương tha nhân. Yêu thương bằng các việc làm cụ thể và trong sự thật. Đây không phải là công thức Hy Lạp mà là kiểu nói Semit. Trong ngôn ngữ của Thánh Gioan, kiểu nói trong sự thật hay trong sự thật và trong tình bác ái gắn liền với sự mặc khải mà Chúa Kitô đem đến cho nhân loại. Như thế, khẳng định này ám chỉ hoạt động được gợi hứng từ sự thật do Chúa Kitô tỏ lộ cho con người. Trong các câu từ 19 đến 24 chương 3, tác giả thứ nhất Thánh Gioan khuyến khích tín hữu tuân giữ các giới răn của Chúa. Việc tuân giữ đó linh hứng cho lòng tin cậy lớn lao hơn nơi những người khẩn cầu Chúa, vì họ biết rằng Thiên Chúa sẽ nhận lời họ cầu xin. Qua kiểu nói đứng về phía sự thật, Thánh Gioan muốn bảo đảm với tín hữu rằng khi sống giới răn yêu thương là họ ở trong sự hiệp thông với Thiên Chúa. Tác giả cũng bảo đảm với tín hữu rằng trong trường hợp lương tâm có khiển trách họ vì tội lỗi nào họ đã lỡ phạm vì yếu đuối, thì cũng không được để cho mình bị rối trí nản lòng. Vì Thiên Chúa là đấng thấu suốt mọi sự, sẽ phán xử minh mẫn và công bằng hơn lương tâm con người. Con tim ám chỉ lương tâm. Khẳng định Thiên Chúa cao cả hơn trái tim chúng ta nằm trong luận lý của Thánh Gioan, vì thánh nhân luôn nêu bật lòng yêu thương cao cả vô biên của Thiên Chúa. Thiên Chúa biết chúng ta yêu mến người. Nếu lương tâm không khiển trách tín hữu điều gì, họ lại càng có lý do để mạnh dạn tiến tới gần Thiên Chúa hơn nữa, và càng xác tín rằng Thiên Chúa sẽ nhận lời họ cầu xin. Trong các diễn văn từ biệt, chính Chúa Kitô đã hứa nhận lời cầu của các môn đệ. Xác tín được nhận lời không phát xuất từ việc tuân giữ các giới răn, nhưng bởi sự kiện việc tuân giữ giới răn, hay đúng hơn, việc thực thi cuộc sống Kitô chứng minh cho tình yêu thương nhau và sự đồng ý hai chiều giữa Chúa Kitô và các tín hữu. Và đây là điều răn của người, chúng ta phải tin vào danh Đức Giêsu Kitô, Con của người, và phải yêu thương nhau theo điều răn người đã ban cho chúng ta. Từ các điều răn số nhiều, tác giả bước sang điều răn số ít. Điều răn gồm hai điểm nòng cốt, đó là tin vào Đức Kitô và yêu thương nhau. Lòng tin ở đây nhấn mạnh trên khía cạnh giáo lý hay tín lý. Tín hữu phải tin thật và nhận biết rằng Đức Giêsu Kitô là đấng đã được Thiên Chúa sai đến, là Chúa cứu thế, là Con Thiên Chúa. Tin, pisteuein, đồng nghĩa với tuyên xưng, homologein. Lòng tin và tình bác ái không thể tách rời nhau, chính vì thế nên cả hai khía cạnh đều thuộc một giới răn duy nhất. Lòng tin cũng thuộc giới răn này trong nghĩa khi trao ban lòng tin cho con người, Thiên Chúa đòi hỏi họ có thái độ ngay thẳng nội tâm và sự ngoan ngoãn. Nhưng đồng thời cũng trong nghĩa lòng tin là một hành động, nghĩa là một công việc làm, tùy thuộc nơi sinh hoạt của con người. Và Thánh Gioan kết thúc chương 3 với khẳng định, ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa, thì Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta. Đó là nhờ thần khí mà người đã ban cho chúng ta. Kiểu nói ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người đó, diễn tả sự kết hiệp sâu thẳm giữa Thiên Chúa và tín hữu, và là kiểu nói đặc thù trong nền thần học thần bí của Thánh Gioan. Đây không phải là một lời hứa, mà là một thực tại chắc chắn, nghĩa là ơn Thánh Thần. Văn bản không cho biết làm sao tín hữu biết rằng họ có thần khí, nhưng hiển nhiên đây không phải chỉ là một kinh nghiệm thâm sâu, mà còn là một cuộc sống Kitô hoạt động nhờ các ơn Chúa Thánh Thần ban, một cuộc sống được nuôi dưỡng bởi các ơn của Chúa Thánh Thần, cuộc sống bí tích. Nhờ đó, tín hữu sống trung thực với lòng tin đã nhận lãnh và khước từ các giáo huấn sai lạc của các ngôn sứ giả.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một tìm hiểu Kinh Thánh. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Hôm ấy là ngày mừng sinh nhật của Hân và Hoan, là hai chị em sinh đôi trong một gia đình rất khá giả. Có nhiều bạn cùng lớp của hai cô bé và cũng có nhiều bạn thân của cha mẹ được mời đến dự tiệc. Một trong số những món quà hai em được lãnh nhận là mỗi em một cái quạt. Hiện diện trong bữa tiệc hôm đó cũng có một ông họa sĩ rất giỏi. Cuối bữa tiệc, trước khi ra về, ông đến gần hai cô bé và với giọng thân thiện, ông ngỏ ý xin hai cái quạt của hai chị em. Tuy không hiểu nhà họa sĩ muốn làm gì, nhưng cô chị vui vẻ sẵn sàng trao quạt cho ông họa sĩ. Trong khi đó, cô em lại xịu mặt không chịu cho. Cô bé lại còn nhõng nhẽo nói thêm. Người ta cho em cái quạt này, và em chỉ muốn giữ lại cho em, chứ không muốn cho ai hết. Sau mấy hôm, người họa sĩ trở lại nhà hai cô bé và trao trả cái quạt cho cô chị với bức tranh tuyệt đẹp đã được vẽ lên trên cánh quạt, làm cho quạt càng thêm vẻ đẹp và thêm giá trị. Thấy vậy, cô em một lần nữa lại xìu mặt quá tiếc xót và ân hận vì lòng ích kỷ của mình. Quý vị và các bạn thân mến, lòng quảng đại cho đi của cô bé chị đã là cơ hội làm nảy sinh tấm lòng quảng đại hơn nữa của nhà họa sĩ. Biết bao lần, chúng ta cũng đã có dịp cảm nghiệm được niềm vui sướng của việc cho đi và chia sẻ với người khác. Chúng ta phải công nhận rằng, cho đi không hẳn là mất mát thiệt thòi, cũng không chỉ làm lợi ích cho người nhận, nhưng chính bản thân chúng ta cũng được phong phú thêm hơn nữa. Bởi vì thực ra, một trong những niềm vui sâu xa nhất của đời sống con người là biết mình đã đem hạnh phúc đến cho người khác. Vì thế, mỗi khi chia sẻ món quà của chúng ta cho người khác, chúng ta cũng cảm thấy mình được hài lòng, sung sướng. Cử chỉ cho đi và chia sẻ không những chỉ làm cho giây phút hiện tại thêm ý nghĩa và giá trị, nhưng còn nhóm lên một tia sáng hy vọng nhìn về tương lai. Vì biết rằng, đến giờ phút cuối đời, mình sẽ không phải đến trình diện trước nhan Thánh Chúa với hai bàn tay trắng. Chúng ta cũng đừng quên rằng, bất cứ món quà nào được nhận lãnh trong cuộc sống đều không phải là để nhận lãnh cho chính mình, nhưng là vì người khác và để chia sẻ với người khác. Người bo bo giữ lấy cho mình mọi tài năng Chúa ban cho, dần dà sẽ mất đi ý nghĩa và giá trị sâu xa của chúng. Cũng một cách tương tự, khi chúng ta quan tâm đến người khác, tức là như đang kéo xuống trên chúng ta những hồng ân của Chúa vậy. Quan tâm đến người khác không phải là để thu hút sự lưu tâm chú ý của người khác trên chúng ta, nhưng là đặt hết sự chú tâm trên người khác. Người thực sự quan tâm tới kẻ khác không ngồi yên một chỗ chờ đợi người khác đến với mình, nhưng là đi bước trước đến với họ, là trỗi dậy bước ra khỏi cái vòng tiện nghi đóng kín của mình. Vì thế, hiệu quả của việc quan tâm đến người khác là khích lệ lòng tự tin nơi người được nhận lãnh, đồng thời cũng là củng cố sự tín nhiệm nơi người biết cho đi nữa. Chúa Giêsu đã khích lệ việc thực thi lòng quảng đại cho đi khi Ngài phán bảo dân chúng: anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người ta sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Luca chương 6 câu 38. Thánh Tông đồ Phaolô đã xác tín điều đó khi Ngài nhắc nhở các tín hữu phải luôn nhớ lại lời Chúa Giêsu đã dạy: cho thì có phúc hơn là nhận. Tông đồ Công vụ chương 20 câu 35. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã ban cho chúng con và còn tiếp tục ban cho chúng con từng ngày từng giây phút, cả những ơn Chúa ban qua trung gian biết bao nhiêu người chung quanh chúng con nữa. Xin Chúa thương tha thứ cho chúng con, vì những lần chúng con quá ích kỷ, không biết chia sẻ hồng ân Chúa ban với người khác. Vì những lần chúng con quá vô ơn, không biết đáp đền những ơn được nhận lãnh. Xin Chúa đổi mới tâm can chúng con, để từ nay trở đi, chúng con biết sẵn sàng cho đi hơn, và biết quảng đại chia sẻ với những người chung quanh, nhất là những người túng thiếu hơn chúng con. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours.